Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi những nội dung tiếp theo trong chương 3 của quyển sách Đầu tư bất động sản thương mại. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tiết 4, tổ chức gọi đầu tư. Dự án cần thực hiện định vị và quy hoạch đã định, nhất thiết phải thông qua thực thi tổ chức gọi đầu tư cụ thể hóa và quản lý giám sát toàn bộ quá trình. Từ chính sách gọi đầu tư, vị trí các thương hiệu, đẩy mạnh thị trường, thúc đẩy gọi đầu tư đa phương hóa quản lý thông tin, từ đó tăng giá trị thương mại của dự án và duy trì khả năng kinh doanh. Một la mã, lập văn bản chính sách cho thuê. Giá trị của dự án thương mại được thực hiện thông qua thu lợi từ tiền cho thuê, lập văn bản chính sách cho thuê nhằm bảo đảm lợi ích của trung tâm thương mại, là văn bản mang tính chỉ đạo quan trọng để triển khai công tác gọi đầu tư, đồng thời cũng là căn cứ để dự án duy trì kinh doanh và điều tiết công tác gọi đầu tư trong tương lai. Văn bản chính sách cho thuê cần thông qua đánh giá thị trường, dự toán lợi ích đầu tư và kết hợp với trình độ kinh tế tổng thể của đô thị, mức tiền thuê hiện tại tại địa phương và hình thức cạnh tranh của các dự án thương mại đối với toàn bộ dự án để chế định nên. Một nhỏ, nội dung văn bản chính sách cho thuê. Văn bản chính sách cho thuê chủ yếu bao gồm chỉ tiêu tổng thể dự án, chỉ tiêu phân hình thái thương mại và quy định liên quan đến gọi đầu tư. Trong đó, chỉ tiêu tổng thể dự án chủ yếu bao gồm tổng diện tích bất động sản có thể cho thuê, đơn giá tiền thuê, chỉ tiêu tổng tiền thuê. Sau đây sẽ là bảng dự toán tiền cho thuê dự án khai trương. Số thứ tự: dự án, ngày khai trương, diện tích dự án tính bằng mét vuông, tổng. Chỉ tiêu tổng tiền thuê dự án, đơn vị tính bằng vạn tệ. Đơn giá tổng tiền cho thuê dự án, tệ trên 5 trên mét vuông. Các dự án 1, 2, 3, v.v. Tổng. Chỉ tiêu phân chia hình thái thương mại, có diện tích hình thái thương mại, đơn giá cho thuê, chỉ tiêu cho thuê, tỷ lệ tăng, thời kỳ miễn phí tiền thuê được thể hiện ở bảng sau. Bảng dự toán tiền thuê phân theo hình thái thương mại của dự án khai trương. Các dự án 1, 2, 3, v.v. Ngày khai trương, diện tích cho thuê, đơn vị mét vuông. Cửa hàng chủ lực loại 1, cửa hàng chủ lực loại 2, phố đi bộ trong nhà. Chỉ tiêu tiền thuê mỗi năm tính bằng vạn tệ. Cửa hàng chủ lực loại 1, cửa hàng chủ lực loại 2, phố đi bộ trong nhà. Đơn giá cho thuê tính bằng vạn tệ trên 5 trên mét vuông. Cửa hàng chủ lực loại 1, cửa hàng chủ lực loại 2, phố đi bộ trong nhà. Tổng. Chú ý, các chỉ tiêu diện tích bắt nguồn từ nhu cầu thực tế của công ty quản lý thương mại kết hợp với thị trường địa phương cùng viện quy hoạch xác nhận các tham số quy hoạch giai đoạn đầu. Quy định gọi đầu tư khác bao gồm tiêu chuẩn phí bất động sản, tỷ lệ các thương hiệu đủ tiêu chuẩn. Bảng quy định gọi đầu tư khác của dự án khai trương. Các dự án có số thứ tự 1, 2, v.v. Ngày khai trương, phí quản lý bất động sản tính bằng vạn tệ. Tổng, cửa hàng chủ lực loại 1, cửa hàng chủ lực loại 2, phố đi bộ trong nhà. Chính sách, thời kỳ thuê miễn phí, đơn vị tính bằng tháng. Cửa hàng chủ lực loại 1, phố đi bộ trong nhà. Tỷ lệ xếp vào kho thương hiệu của phố đi bộ trong nhà, phần trăm. Tỷ lệ thương hiệu trong kho thương hiệu. Tỷ lệ thương hiệu địa phương. Tổng. Chỉ tiêu tiền thuê là nội dung cốt lõi trong văn bản chính sách cho thuê. Văn bản chính sách cho thuê sẽ từng bước xác định chi tiết chỉ tiêu tiền cho thuê các hình thái thương mại, như chỉ tiêu chi tiết mà trung tâm thương mại Vạn Đạt quy định đối với các hình thái thương mại được thể hiện ở bảng dự toán chỉ tiêu tiền thuê như sau. Khu vực, phố đi bộ trong nhà, số tầng, từ tầng 1 đến tầng 3F. Hình thái thương mại, cửa hàng chất lượng cao. Chỉ tiêu diện tích, đơn giá tiền thuê, tệ trên năm trên mét vuông. Tổng tiền thuê mỗi mét vuông mỗi năm tiêu chuẩn, tệ trên mét vuông. Tổng giá tiền thuê mỗi năm tiêu chuẩn, đơn vị tính là vạn tệ. Khu vực, giải trí, số tầng, 1F. Hình thái thương mại, cửa hàng thời trang 1. Khu vực siêu thị, số tầng, 1F. Hình thái thương mại, cửa hàng thời trang 2. Khu vực bách hóa, số tầng, 1 đến 4F. Hình thái thương mại, bách hóa Vạn Đạt, số tầng, 2F. Hình thái thương mại, vui chơi trẻ em. Khu vực giải trí, số tầng 2F. Hình thái thương mại Game City, số tầng 3F. Hình thái thương mại Karaoke. Khu vực siêu thị, số tầng 4 đến 5F. Hình thái thương mại rạp chiếu phim, số tầng B1. Hình thái thương mại siêu thị. Khu vực phố đi bộ trong nhà, số tầng 3 đến 4F. Hình thái thương mại nhà hàng ăn uống, số tầng cửa hàng chủ lực loại 1. Tổng có tiêu chuẩn tiền thuê và văn bản chính sách tiền thuê, còn cần làm rõ các xác định, các quy định gọi đầu tư liên quan của trung tâm mua sắm, chủ yếu bao gồm diện tích cho thuê, tiêu chuẩn tiền thuê các tầng, tỷ lệ tăng các chủng loại hàng hóa và các chính sách ưu đãi. Khi quy định chính sách gọi đầu tư, trước tiên cần căn cứ vào chỉ tiêu tổng thể trong văn bản chính sách cho thuê. Thứ hai, cần kết hợp với sở thích tiêu dùng của địa phương, tiến hành điều tra, nghiên cứu năng lực thuê mướn đối với các hình thái thương mại khác nhau, quy định nên các tiêu chuẩn cho thuê khác nhau. Chính sách gọi đầu tư hợp lý có thể thúc đẩy hiệu quả tốc độ gọi đầu tư, đồng thời bảo đảm thực hiện thu lợi từ dự án. Thông báo về chính sách gọi đầu tư, định vị hình thái thương mại phố đi bộ dự án XX. Kính gửi công ty XX, căn cứ vào chỉ tiêu tại văn bản chính sách cho thuê, nay gửi chính sách gọi đầu tư phố đi bộ XX cụ thể như sau. 1. Định vị dự án XXXX. 2. Chính sách gọi đầu tư, điều kiện kinh doanh chủ yếu. 2.1. Diện tích cho thuê. Diện tích kiến trúc XXXX mét vuông. Diện tích căn hộ XXXX mét vuông. Tiêu chuẩn cho thuê. Số tầng. Diện tích trong phòng. Đơn giá tiền thuê tính bằng tệ trên tháng trên mét vuông. Tiền thuê. Đơn vị tệ trên năm. Chỉ tiêu tiền thuê thực thu năm đầu miễn x tháng. Chỉ tiêu tiền thuê tiêu chuẩn năm trong năm đầu thuê. Chỉ tiêu tiền thuê tiêu chuẩn năm trong năm thứ hai thuê. Tầng 1, tầng 2, tầng 3. Tổng 2.2. Phí dịch vụ bất động sản. Đơn giá XX tệ trên 5 trên mét vuông. Diện tích căn phòng. Tiêu chuẩn năm đầu tiên phí dịch vụ bất động sản là XXXX vạn tệ. 2.3. Tỷ lệ các nhà cung cấp thương hiệu đạt chuẩn. Thứ nhất XXXX. Thứ hai 2.4. Nguyên tắc đặt và tỷ lệ các hình thái thương mại. Thứ nhất, tỷ lệ các hình thái thương mại trong phố đi bộ trong nhà như sau. Ẩm thực XX%, thời trang XX%, hàng chất lượng cao XX%, trải nghiệm XX%. Thứ hai, XX, thứ ba, XXXX. Đây chính là thông báo chính sách gọi đầu tư phố đi bộ trong nhà. Hai nhỏ, lập văn bản chính sách cho thuê. 2.1. Phân tích thành quả nghiên cứu thị trường. Lập văn bản chính sách cho thuê khoa học hợp lý, cần phải nghiên cứu đầy đủ về thị trường mục tiêu. Kết quả dữ liệu phân tích thị trường là cơ sở quan trọng, cung cấp chỉ tiêu cốt lõi cho việc chế định văn bản chính sách cho thuê. Trong đó, môi trường vĩ mô của đô thị là căn cứ nhận định chủ yếu để quy định tiêu chuẩn tiền thuê. Phân tích thị trường tiêu dùng là nội dung tham khảo quan trọng để quy định chính sách gọi đầu tư. Thành quả phân tích môi trường thương mại quyết định chính sách ưu đãi cho thuê. Khi quy định văn bản chính sách cho thuê, cần cân nhắc đến sự khác biệt về tỷ lệ của các hình thái thương mại trong dự án. 2.2. Dự toán chỉ tiêu cho thuê. Dự toán chỉ tiêu cho thuê là bước then chốt để chế định văn bản chính sách cho thuê. Dự toán tiền thuê cần căn cứ vào kế hoạch đầu tư dự án, tính toán phân tích chi phí đơn vị diện tích bất động sản, chi phí quản lý kinh doanh, tham khảo mức độ tiền thuê của thị trường địa phương và cân nhắc tổng hợp chính sách kinh doanh của dự án. Dự toán chỉ tiêu thường sử dụng một số phương thức đa góc độ để đồng bộ so sánh, cuối cùng tìm ra được kết quả chuẩn xác nhất, hợp lý nhất. Dự toán chỉ tiêu chủ yếu dùng hai phương thức: cách dự toán chỉ tiêu dự án, cách so sánh thị trường, cách phản hồi kinh doanh. 2.2.1. Cách dự toán chỉ tiêu dự án. Căn cứ vào tiền đầu tư vào dự án, tham chiếu với tỷ lệ hồi vốn bình quân trong ngành, dự toán ra chỉ tiêu thu lời từ tiền thuê tổng dự án. Chỉ tiêu này chỉ để tham khảo lâu dài, không trực tiếp sử dụng làm chỉ tiêu cứng. 2.2.2. Cách so sánh thị trường. Thông qua nghiên cứu, so sánh mức tiền thuê của các dự án, có thể so sánh tại 3 đô thị cùng cấp bậc trong vùng sở tại, đưa ra 3 bản vẽ mẫu về mức độ tiền thuê và kết hợp đặc điểm của bản thân dự án để dự toán chỉ tiêu tiền thuê. Cách làm này có thể mô tả đầy đủ mức độ tiền thuê mướn của các hình thái thương mại hoặc các nhà kinh doanh hiện tại. Do đó là giá trị có tính tham khảo nhất. 2.2.3. Cách phản hồi kinh doanh. Đối với một khu vực cho thuê riêng lẻ, hoạch chủng loại hình thái thương mại phố đi bộ, có thể triển khai đàm phán tìm hiểu từ 3 mục tiêu nhà kinh doanh trở lên, phân tích các mức kinh doanh và mức tiền thuê khác nhau, kết hợp với đặc điểm của bản thân dự án để dự đoán chỉ tiêu tiền thuê. 2.5. Định vị thương hiệu. Định vị thương hiệu là khâu quan trọng trong quản lý gọi đầu tư. Thực hiện định vị dự án đã định thông qua quy hoạch và chấp hành định vị thương hiệu. Định vị khoa học, chính xác, thích hợp thương hiệu để đặt vị, có thể tăng thành tích kinh doanh, dễ dàng đạt được mục tiêu thu lời từ tiền thuê dự án. Đặt vị thương hiệu chia thành 3 bước triển khai: định vị chuyên sâu, quy hoạch chủng loại và đặt vị thương hiệu. Một nhỏ, định vị chuyên sâu hóa. Định vị chuyên sâu hóa là phân tích chuyên sâu, chuẩn xác quá trình định vị, tìm kiếm nhóm khách hàng chủ lực và thói quen tiêu dùng của họ, từ đó xác định rõ chủng loại chủ yếu. Một là giải mã dự án, tiến hành nghiên cứu nhắc lại dự án, phân tích định vị chuẩn xác. Hai là cần tìm hiểu cơ cấu tiêu dùng, đặc trưng cấu tạo nhóm khách hàng chủ lực, thói quen tiêu dùng, khả năng tiêu dùng, cơ cấu tiêu dùng của các nhóm khách hàng khác nhau ở những khu vực khác nhau sẽ có sự khác biệt rất lớn. 3 là tìm hiểu xem tài nguyên thương mại có thể chống đỡ được định vị hay không. Chỉ khi phân tích mổ xẻ và chuyên sâu hóa định vị mới có thể xác định rõ chủng loại chủ yếu và phạm vi thương hiệu tương ứng, từ đó thực hiện công tác gọi đầu tư chuẩn xác hơn. Ví dụ điển hình, Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Tân Bắc Thường Châu. Trung tâm mua sắm hiện đại thời thượng là định vị dự án của Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Tân Bắc Thường Châu khai trương vào tháng 12 năm 2011. Từ sau khi định vị rõ ràng, tổ chức tiến hành triển khai phân tích định vị dự án, đồng thời điều tra nghiên cứu nhóm khách hàng chủ lực thêm lần nữa. Không khó để nhận thấy, dự án nằm tại khu vực Tân Bắc, thành phố Thường Châu, là một vùng đất thuộc trung tâm hành chính thành phố Thường Châu, cũng là khu vực khai thác kỹ thuật cao mới tập trung nhất. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp hợp doanh hội tụ nhiều chuyên gia trẻ và nhóm các công chức, nhóm khách hàng mục tiêu dồi dào, phong phú. Trước khi khai trương Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Tân Bắc, nhóm người trẻ tuổi ở đây phải đến các chợ trung tâm truyền thống để mua sắm và giải trí. Nhu cầu tiêu dùng lớn đều không được đáp ứng. Do đó, trước khi quy hoạch định vị, làm đầy đủ công tác nghiên cứu phân tích đặc trưng, khả năng, thói quen tiêu dùng. Khi định vị quy hoạch, kiên trì lựa chọn các sản phẩm và dịch vụ mang tính trẻ trung thời thượng, tránh chọn các sản phẩm dành cho người trung tuổi trưởng thành với số lượng danh sách khách hàng cao và sản phẩm số lượng có hạn. Tính thời thượng thấp. Kết quả vận hành tốt của Trung tâm Thương mại Vạn Đạt này đã chứng minh sự định vị dự án vô cùng chuẩn xác, mức độ quan tâm đến khách hàng cao. Một năm sau khi khai trương đã nhanh chóng phát triển phồn thịnh, không những trở thành biểu tượng mới của thương mại vùng Tây Bắc mà còn từng bước trở thành trụ cột trung tâm mua sắm dẫn đầu trào lưu của lớp thanh niên vùng Thường Châu. Hai nhỏ, quy hoạch chủng loại. Sau khi định vị chuyên sâu, xác định rõ cơ cấu và chủng loại chính, bắt đầu công việc quy hoạch chủng loại. Đối với các tầng khác nhau, khu vực khác nhau, chủng loại khác nhau, chấp hành quy hoạch hợp lý và chi tiết từ chỉnh thể đến cục bộ. Từ chính đến thứ, khi bắt đầu đầu mục công việc này, cần chú ý làm nổi bật chủ đề mỗi tầng, quá độ hợp lý khu vực lạnh và khu vực nóng, lưu lượng khách hàng, phối hợp chủng loại phù hợp với thói quen tiêu dùng. Cách làm cụ thể như sau. Đầu tiên, cần phân loại chi tiết chủng loại 4 hình thái thương mại lớn bán lẻ, giải trí, ẩm thực và trải nghiệm. Cụ thể như sau. Hình thái thương mại bán lẻ. Chủng loại thương mại, cửa hàng chủ lực loại 1, thứ chủ lực. Chủng loại sản phẩm, bách hóa, điện mát, cửa hàng bán lẻ thực phẩm lớn, siêu thị, cửa hàng tổ hợp thời thượng. Chủng loại thương mại là trang phục. Chủng loại sản phẩm, nữ trang, thời trang nam, cửa hàng đa thương hiệu, đồ jean, v.v. Chủng loại thương mại, khoa học kỹ thuật cuộc sống, vui chơi giải trí, dịch vụ xã giao, dịch vụ nghỉ ngơi. Chủng loại sản phẩm là đồng hồ đá quý, hộ lý cá nhân, trang sức thời thượng, sản phẩm chất lượng cao theo trào lưu, đồ gia dụng thời thượng, đồ thể thao, điện tử số hóa, làm đẹp chuyên nghiệp, quà tặng, văn hóa giáo dục, v.v. Chủng loại thương mại là vui chơi giải trí. Chủng loại sản phẩm là rạp chiếu phim, KTV, trò chơi điện tử, thể dục, sân trượt băng, sân bóng, sàn nhảy, quán cà phê âm nhạc, v.v. Chủng loại thương mại là cửa hàng ăn thời thượng, phong cách địa phương, phong cách Đông Nam Á, đồ Tây, đồ ăn nhanh, bánh quy, bánh ngọt, quán bar, v.v. Chủng loại sản phẩm là quán trà, trà Quảng, hải sản, trà Giang Tô Chiết Giang, đồ Thượng Hải, đồ xuyên tương, đồ kết hợp sáng tạo, các loại đặc sản, lẩu nướng, đồ ăn Nhật, sushi Nhật, đồ Hàn, teppanyaki, đồ chín kiểu Tây, đồ ăn nhanh kiểu Tây, đồ ăn nhanh kiểu Trung, cà phê, kem, bánh mì, đồ ngọt, quán ăn, vân vân. Thứ hai, khi quy hoạch chủng loại cần nắm rõ 4 nguyên tắc sau. Nguyên tắc thứ nhất, tính duy nhất. Cùng một loại sản phẩm không thể xuất hiện lặp lại. Tránh phân dòng khách hàng tiêu thụ trong nội bộ, làm giảm sức cạnh tranh tổng thể, đồng thời cũng có lợi cho sự sáng tạo và duy trì các hình thái kinh doanh đặc sắc của dự án. Nguyên tắc thứ hai, tính phong phú. Quy hoạch các chủng loại phong phú tạo điều kiện phát triển nhanh chóng, dẫn dắt và thay đổi quan điểm tiêu dùng và phương thức sinh hoạt của người dân địa phương, đồng thời có thể mang đến lợi ích lâu dài và ổn định tiền thuê tổng thể. Nguyên tắc thứ ba, tính liên quan. Đối với quần thể người tiêu dùng tương tự trong cùng một tầng, sẽ tập trung các sản phẩm dành cho một nhóm khách hàng có cùng sở thích tại một khu vực để làm tăng cơ hội bán được hàng, tối đa hóa tỷ lệ chuyển hóa của lưu lượng khách hàng và tiêu thụ. Nguyên tắc thứ tư, tính nhằm vào. Quy hoạch chủng loại cần phù hợp với đặc tính tiêu dùng, có trường hợp nhằm vào các khu vực khác nhau. Điều này thuận tiện cho người tiêu dùng có thể trong thời gian ngắn tìm được sản phẩm hoặc dịch vụ muốn tìm, đạt được giao dịch nhanh chóng, thúc đẩy các mục đích tiêu dùng khác, tăng độ hài lòng tiêu dùng. Ba nhỏ, địa vị thương hiệu. 3.1. Nguyên tắc định vị. Định vị thương hiệu là phương án thực thi gọi đầu tư cuối cùng, cần tuân theo nguyên tắc dưới đây. 1. Là phải phù hợp với định vị. 2. Là phải tuân theo quy hoạch chủng loại. 3. Là có thể chấp hành, thấu hiểu sâu sắc về tài nguyên thương mại, lựa chọn thương hiệu sản phẩm đại diện để trao đổi toàn diện, xác nhận triển khai, định vị. 4. Là phải thích hợp tiêu dùng, thành thục tại địa phương, thương hiệu có tính thích hợp tiêu dùng mạnh, ưu tiên định vị. 5. Là tính điều tiết, chú ý đến phong cách các thương hiệu lân cận, thông suốt tự nhiên. 3.2. Phương pháp định vị. Khi thương hiệu được định vị, cần tìm hiểu rõ tài nguyên các nhà kinh doanh địa phương, tìm hiểu kỹ xếp hạng thành tích các chủng loại sản phẩm, các hình thái thương mại cụ thể của dự án tại thành phố, nắm chắc thành tích kinh doanh tốt, tài nguyên thương hiệu đi sâu vào cuộc sống, đồng thời khảo sát kỹ càng thực lực kinh doanh, năng lực quản lý, phương hướng khai thác phát triển của các nhà kinh doanh tại địa phương. Định vị dựa vào mấy biện pháp sau đây. 1. Ưu tiên cọc mẫu. Vị trí cọc mẫu dành cho thương hiệu kiểu mẫu hỗ trợ đắc lực cho việc xúc tiến gọi đầu tư thời kỳ sau, tăng thành tích kinh doanh. 2. Ưu tiên thuê cao. Ưu tiên định vị các thương hiệu mục tiêu có khả năng chi trả tiền thuê mạnh. 3. Định vị ngăn cách. Tránh định vị liên tiếp các thương hiệu mới vào, xen kẽ với các thương hiệu có độ nhận biết cao, mức tiêu thụ tốt, thúc đẩy các thương hiệu mới nhanh chóng dung hòa vào thị trường. 4. Quy mô vừa phải. Căn cứ vào nhu cầu về quy mô kinh doanh thương hiệu, kết hợp với thực tế dự án, đưa ra định vị diện tích thích hợp cho thương hiệu. Ba la mã, tổ chức và thực thi gọi đầu tư. Tổ chức và thực thi gọi đầu tư hiệu quả vừa có thể bảo đảm khai trương đầy đủ vị trí, vừa tạo ra điều kiện và môi trường kinh doanh tốt cho các nhà kinh doanh, hình thành nên hiệu ứng vùng thương mại và ưu thế quy mô cho dự án, phát huy đầy đủ chức năng và giá trị của dự án. Do đó, cần phải làm tốt những việc sau đây. 1. Xây dựng đội ngũ. Mấu chốt quan trọng để triển khai thuận lợi công tác gọi đầu tư là thành lập một đội gọi đầu tư chuyên nghiệp, hiệu quả. Công tác gọi đầu tư cần thực hiện các khâu điều tra nghiên cứu, định vị gọi đầu tư, quản lý giám sát kế hoạch, thực hiện thu lợi ích từ tiền thuê. Cần sàng lọc, chuẩn bị và kiểm tra bồi dưỡng đội ngũ nhân viên gọi đầu tư chuyên nghiệp. 1.1. Chuẩn bị đội ngũ nhân viên. Nhân viên gọi đầu tư không chỉ cần có năng lực và kiến thức chuyên ngành mạnh, mà còn cần có khả năng giao tiếp, chủ tính chuẩn bị và điều tiết. 1 năm trước khi khai trương dự án, doanh nghiệp cần nghiêm túc sàng lọc đội ngũ nhân viên gọi đầu tư có năng lực chuyên môn cao khác nhau. Sau đó tiến hành phân công công việc. Đồng thời, thời kỳ đầu còn cần dự bị một số nhân viên gọi đầu tư, bảo đảm triển khai nhanh chóng công tác gọi đầu tư dự án mới, tránh trường hợp một số nhân viên thay đổi trong quá trình gây nên sự xáo trộn, trì hoãn trong công việc. 1.2. Kiểm tra bồi dưỡng. Bồi dưỡng nhân viên gọi đầu tư chủ yếu là bồi dưỡng trên các phương diện định vị dự án, yêu cầu tiêu chuẩn công tác gọi đầu tư và các vấn đề thường gặp trong quá trình. Mục đích bồi dưỡng huấn luyện là giúp đội ngũ nhân viên gọi đầu tư nắm vững và chuẩn xác định vị, đồng thời nắm vững các tiêu chuẩn công việc, nhanh chóng triển khai các đầu mục công việc. Sau khi bồi dưỡng huấn luyện, cần khảo sát trước đội ngũ nhân viên gọi đầu tư, chủ yếu bao gồm các nội dung tìm hiểu dự án, các đầu mục công việc cơ bản. Hoàn thành các đầu mục. Chỉ khi hiểu biết đầy đủ thực chất về dự án mới có thể chuyển hóa thành các điểm cơ bản chuẩn xác khi gọi đầu tư, đảm bảo chắc chắn gọi đầu tư thành công. 2. Chủ tính tài nguyên. 2.1. Chủ tính tài nguyên kinh doanh làm tốt công tác chuẩn bị. Trong giai đoạn hậu kỳ định vị dự án, cần căn cứ vào định vị dự án, tình hình thực tế tại địa phương, tìm hiểu rõ mức độ tiếp nhận triển khai thị trường của các nhà kinh doanh, khả năng thuê mướn, phương thức kinh doanh, ý đồ ra vào. Cần chủ tính đầy đủ tài nguyên kinh doanh để sử dụng cho giai đoạn hậu kỳ. 2.2. Nắm vững kết cấu kinh doanh. Chế định chính sách. Phân tích và sắp xếp các hình thái thương mại được triển khai, cơ cấu và sức ảnh hưởng đối với tài nguyên kinh doanh chủ tính, kiểm soát chi tiết các bước thực hiện và chiến lược gọi đầu tư, vừa xác định rõ sắp xếp tác chiến gọi đầu tư, vừa xúc tiến công tác triển khai của các nhân viên gọi đầu tư. 3. Đẩy mạnh gọi đầu tư. Đẩy mạnh gọi đầu tư là một loạt các chính sách và động tác đẩy mạnh được tiến hành quanh mục tiêu gọi đầu tư trước khi khai trương dự án. Hướng đến đặc sắc định vị, quy hoạch thương mại, chính sách gọi đầu tư, thông tin hoạt động của dự án, hoàn thành mục tiêu gọi đầu tư và thúc đẩy các nhà kinh doanh lưu trú. 3.1. Tìm hiểu kỹ dự án và chắt lọc các điểm mang lại doanh thu. Tìm hiểu kỹ dự án là cơ sở để thực thi đẩy mạnh gọi đầu tư. Trong đó quan trọng nhất là ưu thế cốt lõi, chắt lọc điểm mang doanh thu và chắt lọc slogan. Ưu thế cốt lõi và chắt lọc điểm mang loại doanh thu bao gồm nhưng không hạn chế định vị sản phẩm, quy hoạch hình thái thương mại, thực lực của thương hiệu, mô hình kinh doanh và giá trị khu vực, số người phát xạ, sức tiêu dùng, giá trị vùng thương mại, hệ giao thông. Chất lọc chủ đề là đặc sắc định vị dự án và cô đọng tinh tế và chuẩn xác những ưu thế. Cần yêu cầu cao độ, định vị chuẩn, dễ tuyên truyền, có thể duy trì liên tục, có thể hình thành hiệu ứng truyền thanh, mang đến ấn tượng sâu sắc. 3.2. Công cụ gọi đầu tư và đóng gói. Công cụ đẩy mạnh gọi đầu tư là công cụ quan trọng để kinh doanh tiêu thụ thị giác của dự án. Chủ yếu bao gồm sổ tay gọi đầu tư, dự án tuyên truyền và ảnh quảng cáo, sách điện tử APP, đóng gói phương án. Trong đó, sách điện tử APP sử dụng phần mềm ứng dụng Terminal di động tiên tiến nhất trở thành sổ tay gọi đầu tư điện tử có lực xung kích thị giác siêu mạnh, đóng gói phương án chủ yếu bao gồm bố trí hiện trường gọi đầu tư, phục trang thống nhất của nhân viên. Lý do từ chối thống nhất. 3.3. Tiết tấu đẩy mạnh và kênh đẩy mạnh. Đẩy mạnh gọi đầu tư nhằm vào mục tiêu là các nhà kinh doanh, phù hợp với thói quen tiếp xúc với giới truyền thông của quần thể người tiêu dùng mục tiêu và các nhà kinh doanh, như sự lựa chọn truyền thông mới của bộ phận người thương vụ. Với tiết đẩy mạnh, gọi đầu tư thường được phân thành hai giai đoạn, gọi đầu tư và khai trương. Trong đó, giai đoạn gọi đầu tư lại chia thành thời kỳ làm nóng, thời kỳ khởi động gọi đầu tư, thời kỳ chiêu thượng mạnh, thời kỳ thu hồi gọi đầu tư, giai đoạn khai trương chia thành thời kỳ làm nóng và thời kỳ tạo thế. 3.4. Hình thức đẩy mạnh và hoạt động gọi đầu tư. Hoạt động gọi đầu tư là chỉ hoạt động đẩy mạnh có tính nhằm vào của các nhà kinh doanh, bao gồm quan hệ hữu nghị cao cấp, thăm hỏi, trao đổi, nghi thức ký kết thương hiệu, đại hội gọi đầu tư, hoạt động tri ân khách hàng, hoạt động quan sát dự án, quan hệ hữu nghị với truyền thông, hoạt động tín nhiệm của chính quyền. Trong đó, đại hội gọi đầu tư là hoạt động quan trọng nhất, có vai trò tăng mức độ phổ biến, danh dự và sức ảnh hưởng của dự án. Chủ yếu bao gồm các khâu then chốt như đóng gói không khí, mời các nhà kinh doanh, đề xuất giới thiệu dự án, trao đổi thương vụ, ký kết thương hiệu, đặc biệt là ký kết hiện trường thương hiệu đại diện có hiệu ứng thị phạm rất mạnh, thường trở thành chất xúc tác để nhanh chóng đột phá mục tiêu gọi đầu tư. Ví dụ điển hình, hội nghị thương mại thường niên Vạn Đạt. Hội đàm phán hợp tác thương hiệu Trung tâm Thương mại Vạn Đạt là hội nghị long trọng của ngành bất động sản thương mại có quy mô lớn nhất Trung Quốc, có sức ảnh hưởng lớn nhất được tập đoàn Vạn Đạt tổ chức hàng năm. Với sự tham gia của nhiều doanh nhân đại diện cho nhiều loại hình dự án, trở thành hội nghị số 1 về bất động sản thương mại Trung Quốc về mặt ý nghĩa thực sự. Tại hội nghị kỳ 7 tổ chức năm 2013, là một trong những hội đàm hợp tác thương hiệu Trung tâm Thương mại Vạn Đạt trọng tâm. Trong sảnh trưng bày với diện tích gần 6.000 m², đã khai trương trưng bày toàn bộ hơn 140 tòa Trung tâm Thương mại Vạn Đạt đã khai trương và kế hoạch khai trương trong năm 2014 và 2015. Buổi trưng bày đã giúp các nhà kinh doanh thương hiệu được quan sát trực tiếp và tìm hiểu sâu hơn các dự án Trung tâm Thương mại Vạn Đạt, xác định nguyện vọng hợp tác trong vòng 1 đến 2 năm tới. Trong 2 ngày, số thương nhân đến tham dự ký kết đã đạt đến hơn 3.000 người. Tỷ lệ ký kết đạt đến 80%. Sau khi ký kết hiệp định hợp tác, các thương nhân sẽ tiếp tục dõi theo chi tiết đàm phán. Còn Vạn Đạt sẽ căn cứ vào mức độ tiêu dùng, nhu cầu về thương hiệu của thành phố sở tại để sàng lọc thương hiệu hợp tác, để bảo đảm sự lưu trú thương hiệu thích hợp nhất trong Trung tâm Thương mại Vạn Đạt. Đồng thời, hội đàm phán hợp tác thương hiệu và đại lý được tổ chức trong 2 ngày mới được tăng thêm vào chương trình hội nghị. Hơn 360 thương hiệu chất lượng cao đã tại sân chơi này thiết lập nên khu vực đàm phán và vị trí thể hiện, thu hút nhiều nhà đại lý đến đàm phán, quy mô vượt trên 2.000 người, tỷ lệ đôi bên đạt được nguyện vọng chung lên đến trên 90%. Ví dụ điển hình, ngành Trung Quốc Vạn Đạt. Ngành Trung Quốc Vạn Đạt là một hoạt động trải nghiệm đặc sắc của Vạn Đạt, trở thành một trong những hoạt động trọng điểm để các nhà kinh doanh đích thân hưởng thụ mô hình kinh doanh thành thục Trung tâm Thương mại Vạn Đạt. Các dự án thời kỳ gọi đầu tư thường căn cứ vào tình hình gọi đầu tư thực tế tổ chức ngành Trung Quốc vạn đạt để các nhà kinh doanh làm quen và trải nghiệm mạnh mẽ và sản phẩm trung tâm thương mại vạn đạt thế hệ thứ 3 đã khai trương. Và thông qua các hiện thân thuyết pháp đã trải qua kinh doanh, làm mạnh mẽ hơn dục vọng tiến vào của các khách hàng. Ngành Trung Quốc vạn đạt khiến các thương nhân tham gia trải nghiệm đầy đủ được các đặc điểm nổi bật của trung tâm thương mại vạn đạt, bao gồm bố cục về ý nghĩa sáng tạo, sự trần thuật kinh điển thời thượng, cách bài trí, mỗi cửa hàng một sắc màu, sức mạnh xung kích mang đến bởi kinh doanh tiêu dùng thị giác, môi trường kinh doanh tao nhã, hình tượng thương hiệu chất lượng, lưu lượng khách khổng lồ. Từ đó nhận thức được sự thành thục trong dịch vụ chuyên nghiệp và sự quản lý kinh doanh của Vạn Đạt, có thể cung cấp vũ đài để các nhà kinh doanh phát triển nhanh chóng. Bốn, quản lý giám sát kế hoạch. Quản lý giám sát kế hoạch là một phương pháp quản lý quan trọng trong gọi đầu tư thời kỳ đầu dự án thương mại. Gọi đầu tư thời kỳ đầu là một công tác hệ thống. Các đầu mục từ điều tiết thị trường giai đoạn đầu, phân tích dữ liệu, mô hình thành lập, bố cục hình thái thương mại, định vị thương hiệu, thực thi gọi đầu tư đến khi các thương nhân vào lưu trú đều cần thiết lập chu kỳ công việc và thời hạn hoàn thành hợp lý, xác định rõ người phụ trách và tiêu chuẩn hoàn thành. Thông qua các biện pháp thông tin hóa, đảm bảo các công việc trong quá trình gọi đầu tư được thực hiện. 4.1. Quản lý giám sát kế hoạch thời kỳ chuẩn bị. Cơ chế quản lý giám sát kế hoạch thời kỳ chuẩn bị xây dựng, thực hiện quản lý toàn bộ quá trình chế định, chấp hành, kiểm tra, điều chỉnh kế hoạch công việc, sử dụng biện pháp quản lý giám sát thông tin hóa, thực hiện quản lý giám sát các đầu mục then chốt trong công tác gọi đầu tư, báo động trước các tình huống bất thường sai khác, bảo đảm chắc chắn truyền đạt thông tin chân thực đến các vị trí quản lý, giúp các hạng mục công việc có thể dự đoán, có thể kiểm soát, từ đó bảo đảm tiến độ và chất lượng của toàn bộ dự án, bảo đảm các đầu mối công việc chuẩn bị trong kế hoạch khai thác chỉnh thể đều hoàn thành theo tiêu chuẩn. Chúng ta có thể theo dõi bảng mô đun kế hoạch chuẩn bị như sau. Cấp 1. Giai đoạn gọi đầu tư. Nghiệp vụ: xác nhận và chuyển giao điều kiện kỹ thuật bản vẽ thi công, sơ đồ phân bố các hình thái thương mại trước khi định vị các thương hiệu trong phố đi bộ. Thời gian bắt đầu, chu kỳ, thời gian hoàn thành, chỉ tiêu hoàn thành. 1. Xác nhận vị trí mặt bằng và phạm vi phân cách các ngành ẩm thực, phi ẩm thực. 2. Bản vẽ kiến trúc vách ngăn các cửa hàng. 3. Điều kiện bản vẽ thi công. Tên hình thái thương mại. Tính chất hình thái thương mại. Phân chia vị trí cửa hàng, kết cấu mở lỗ, dung lượng cơ điện. Bộ phận nghiệp vụ: khởi xướng, công ty quản lý thương mại. Tiếp nhận, viện quy hoạch, công ty dự án. Cấp 1. Giai đoạn gọi đầu tư. Nghiệp vụ: sơ đồ định vị thương hiệu hình thái thương mại ẩm thực phố đi bộ trong nhà. Chỉ tiêu hoàn thành: căn cứ vào phân phối hình thái thương mại đã xác định hoàn thành sơ đồ định vị các thương hiệu ngành ẩm thực được tập đoàn Vạn Đạt phê duyệt. Bộ phận nghiệp vụ: khởi xướng, tổng bộ quản lý thương mại. Tiếp nhận, bộ phận thẩm định. Cấp thương 1. Giai đoạn gọi đầu tư. Nghiệp vụ: tiến độ gọi đầu tư hoàn thành 100%. Chỉ tiêu hoàn thành: hoàn thành nguyện vọng ký kết. Khởi xướng, công ty quản lý thương mại, tiếp nhận, trung tâm gọi đầu tư, tổng bộ quản lý thương mại. Cấp 1, giai đoạn gọi đầu tư. Nghiệp vụ, sơ đồ định vị các thương hiệu hình thái thương mại phi ẩm thực trên phố đi bộ trong nhà. Chỉ tiêu hoàn thành, căn cứ vào phân phối hình thái thương mại đã xác định, hoàn thành sơ đồ định vị các thương hiệu ngành phi ẩm thực được tập đoàn Vạn Đạt phê duyệt. Khởi xướng, tổng bộ quản lý thương mại, tiếp nhận, bộ phận thẩm định. Cấp 1, giai đoạn gọi đầu tư. Nghiệp vụ, hai lần bài trí trình duyệt phòng cháy chữa cháy và bàn giao. Chỉ tiêu hoàn thành, hoàn thành chuyển giao. Khởi xướng, công ty quản lý thương mại, tiếp nhận, công ty dự án. Cấp thương 3, giai đoạn gọi đầu tư. Nghiệp vụ, hoàn thành ký kết và phương án dự phòng hợp đồng cho thuê. Chỉ tiêu hoàn thành, hoàn thành ký kết và phương án dự phòng hợp đồng cho thuê. Khởi xướng, công ty quản lý thương mại, tiếp nhận, trung tâm gọi đầu tư, tổng bộ quản lý thương mại. Cấp thương 1, giai đoạn gọi đầu tư. Nghiệp vụ, trình báo lên trên sơ đồ hiệu quả bài trí. Chỉ tiêu hoàn thành, hoàn thành phê duyệt văn bản OA. Khởi xướng, công ty quản lý thương mại, tiếp nhận, trung tâm gọi đầu tư, tổng bộ quản lý thương mại. Cấp 1, giai đoạn công trình. Nghiệp vụ, bài trí các cửa hàng ẩm thực trong phố đi bộ trong nhà, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. Chỉ tiêu hoàn thành, hoàn thành phòng cháy chữa cháy và trần nhà chưa hoàn thành. Khởi xướng, công ty quản lý thương mại, tiếp nhận, công ty quản lý thương mại. Cấp 3, giai đoạn công trình. Nghiệp vụ, bài trí chi tiết phi ẩm thực, tự bài trí, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. Chỉ tiêu hoàn thành, hoàn thành phòng cháy chữa cháy và trần nhà chưa hoàn thành. Khởi xướng, công ty quản lý thương mại, tiếp nhận, công ty quản lý thương mại. Cấp 1, giai đoạn công trình. Nghiệp vụ, hoàn thành bài trí tinh. Chỉ tiêu hoàn thành, hoàn thành tất cả bài trí chi tiết, các mặt tường, trần. Khởi xướng, công ty quản lý thương mại, tiếp nhận, công ty quản lý thương mại. Cấp 1, giai đoạn công trình. Nghiệp vụ, bài trí các cửa hàng đạt điều kiện khai trương. Chỉ tiêu hoàn thành, tất cả các cửa hàng hoàn thiện bài trí chi tiết đạt điều kiện khai trương, gồm giá hàng di động. Khởi xướng, công ty quản lý thương mại, tiếp nhận, công ty quản lý thương mại. Tiến hành phân giải đầu mối công việc quan trọng trong thực thi gọi đầu tư. Mỗi đầu mối công việc được khởi động, thiết lập thời gian hoàn thành, vừa đáp ứng tiến độ thiết kế quy hoạch, vừa phối hợp nhịp nhàng với tiến độ thi công thực tế công trình. Cách làm của Vạn Đạt là, ngoài quản lý giám sát thúc đẩy gọi đầu tư đã được chuẩn bị, còn cần thông qua phân chia vị trí cửa hàng và quy hoạch hình thái kinh doanh định vị thương hiệu, ký kết nguyện vọng, ký kết hợp đồng, thiết kế mặt bằng và thiết kế bài trí để quản lý giám sát thực thi gọi đầu tư. 4.1.1. Quy hoạch hình thái kinh doanh và phân chia vị trí cửa hàng. Đến 200 ngày trước khi dự án khai trương, hoàn thành công tác xác nhận và chuyển giao điều kiện kỹ thuật bản vẽ thi công, sơ đồ phân bố các hình thái thương mại trước khi định vị thương hiệu phố đi bộ. Ở giai đoạn này, chủ yếu cần xác định rõ vị trí mặt bằng và phạm vi ngăn cách của ngành ẩm thực, phi ẩm thực, tăng bản vẽ kiến trúc ngăn cách các cửa hàng, các nội dung cùng các cửa hàng xác nhận bao gồm tên hình thái thương mại, tính chất hình thái thương mại, phân chia vị trí cửa hàng, kết cấu mở lỗ. dung lượng phụ tải cơ điện và các điều kiện bản vẽ thi công để đáp ứng thiết kế khâu cuối cơ điện, bản vẽ thi công. Đồng thời hướng dẫn các cửa hàng bắt đầu thực hiện các biện pháp kiến trúc vách ngăn tại hiện trường. 412. Định vị thương hiệu. Căn cứ vào quy hoạch hình thái thương mại đã xác định, hoàn thành phương án định vị thương hiệu. Căn cứ vào yêu cầu điều kiện của các cửa hàng với điều kiện bất động sản và những điểm khác biệt trong thời gian sửa chữa, chia thành định vị thương hiệu hình thái kinh doanh ẩm thực và phi ẩm thực. Lần lượt cần thực hiện từ 170 đến 140 ngày trước khi khai trương. 413. Ký kết nguyện vọng chung. 150 ngày trước khi khai trương, hoàn thành tất cả thu ký kết nguyện vọng hợp tác và tiền nguyện vọng. Để đảm bảo chất lượng và thương hiệu mục tiêu của quy hoạch, các hình thái thương mại của dự án cuối cùng đều được định vị. 414. Ký kết hợp đồng. Thành quả của công tác gọi đầu tư ra đời, chu kỳ công việc thường là 3 tháng, phải hoàn thành 90 ngày trước khi khai trương dự án, để đảm bảo thiết kế cửa hàng và bài trí hoàn tất để khai trương. 415. Bố trí mặt bằng và thiết kế bài trí. Thường chia thành thiết kế trang trí và bản vẽ thi công. Bản vẽ thi công bài trí phải hoàn thành 90 ngày trước khi khai trương, đảm bảo chắc chắn chu kỳ bài trí và thẩm duyệt nghiệm thu các công tác liên quan khác như phòng cháy, chữa cháy. 42. Quản lý giám sát kế hoạch bài trí các cửa hàng. Các cửa hàng có hình thái thương mại khác nhau, chu kỳ bài trí sửa chữa cũng khác nhau. Thông thường, ngành ẩm thực là từ 60 đến 90 ngày, ngành phi ẩm thực từ 30 đến 45 ngày. Do đó, quản lý giám sát bài trí sửa chữa lắp đặt các cửa hàng tùy thuộc vào hình thái thương mại khác nhau sẽ được xúc tiến theo từng giai đoạn. Từng bước, các cửa hàng ẩm thực nên bắt đầu tiến vào sửa sang, lắp đặt bài trí từ khi 120 ngày trước khi khai trương. Các cửa hàng phi ẩm thực nên bắt đầu sửa chữa bài trí 100 ngày trước khi khai trương mới có thể bảo đảm nghiệm thu hoàn thiện kịp thời hạn. Quản lý giám sát kế hoạch sửa chữa bài trí cửa hàng thiết lập nên 5 mốc ký kết hợp đồng, tiến vào sửa chữa, đạt điều kiện nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, sửa chữa hoàn tất, đủ điều kiện khai trương. Xác định rõ người phụ trách và người giám sát từng đầu mối công việc, xúc tiến hiệu quả sửa chữa lắp đặt cửa hàng. Sau đây là bảng quản lý giám sát sửa chữa lắp đặt bài trí thời kỳ chuẩn bị. 1. Thông tin cơ sở cửa hàng. Hình thái thương mại. Cửa hàng chủ lực loại 1. Cửa hàng chủ lực loại 2. Trang phục, ẩm thực, chất lượng cao, trải nghiệm. Khu vực cho thuê cửa hàng chủ lực loại 1. Cửa hàng trên phố đi bộ. Diện tích, mét vuông. Tên thương hiệu định vị được ký duyệt. Điều chỉnh lần 1 thương hiệu định vị nguyên bản. Điều chỉnh lần 2 thương hiệu định vị nguyên bản. Phụ trách bộ phận. Tên người phụ trách. Điều kiện bàn giao cửa hàng. Tiêu chuẩn cửa hàng chủ lực loại 1. Hàng chất lượng cao A. Hàng chất lượng cao B. Bán thành phẩm. 2. Ký kết hợp đồng. Có hoàn thành không? Có. Không. Ngày tháng ký kết hợp đồng. 3. Tiến vào sửa chữa bài trí. Có hoàn thành không? Có. Không. Ngày tháng tiến vào. 4. Đạt tiêu chuẩn nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. Có hoàn thành không? Có. Không. Ngày tháng nghiệm thu. Đạt nghiệm thu phòng cháy chữa cháy theo kế hoạch mới. Thực tế đạt. 5. Hoàn thành sửa chữa lắp đặt. Có hoàn thành không? Có. Không. Ngày tháng hoàn thành theo kế hoạch. Trên thực tế. 6. Đạt điều kiện khai trương. Có hoàn thành không? Có. Không. Ngày tháng đạt theo kế hoạch. Trên thực tế. 5. Quản lý giám sát thông tin hóa. Hệ thống thông tin được thành lập trên cơ sở kỹ thuật thông tin. Để quản lý tư tưởng hệ thống hóa, mang lại cổng quản lý các biện pháp vận hành chính sách bộ phận, quyết định chính sách của doanh nghiệp và các nhân viên. Tận dụng hiệu quả hệ thống thông tin, doanh nghiệp mới có thể quán triệt chế độ càng nghiêm khắc hơn, thực hiện nghiệp vụ càng quy phạm hơn, thống kê thông tin càng hiệu quả hơn, phân tích kinh doanh càng chuẩn xác hơn, đạt hiệu quả lớn hơn gấp bội. Vai trò của quản lý thông tin hóa. 1. Khâu sau đẩy ngược khâu trước. Lấy hệ thống cho thuê bất động sản Vạn Đạt làm ví dụ. Để đảm bảo chắc chắn các thương hiệu định vị trong quá trình gọi đầu tư không lệch lạc, bộ phận gọi đầu tư đã đưa ra bản vẽ định vị thương hiệu cố định. Một khi có thay đổi sẽ sáng đèn đỏ. Cố định hóa tuyến tiền cho thuê. Cố định hóa tổng chi tiêu tiền thuê chỉnh thể. 2. Cổng thông tin hóa dùng dữ liệu chi tiết chuẩn xác hỗ trợ đắc lực hiệu quả cho quá trình gọi đầu tư và thuận tiện cho quản lý giám sát nghiêm ngặt. 3. Hệ thống thông tin có thể khiến các mục công việc được chấp hành nghiêm ngặt theo chế độ và khiến khâu quản lý càng sâu hơn, tăng tầm khống chế đối với quản lý gọi đầu tư. Lấy ví dụ là Trung tâm Thương mại Vạn Đạt, quản lý thông tin hóa bao gồm các nội dung dưới đây. 5.1. Quản lý thông tin cơ bản. Thành lập kho dữ liệu, kho thương hiệu, thông tin các cửa hàng và thông tin cơ bản của dự án, đảm bảo tính duy nhất và chuẩn xác của các thông tin cơ bản về thương hiệu, nhà kinh doanh và trung tâm thương mại. Tùy theo quyền hạn đối với kho thương hiệu, sự đọc hiểu các thông tin cơ bản về các nhà kinh doanh và dự án, đảm bảo tính bảo mật của tư liệu. Cụ thể, toàn bộ nghiệp vụ phân thành 9 module: điều tra nghiên cứu thị trường, quy hoạch hình thái thương mại, chính sách gọi đầu tư, định vị thương hiệu, thực hiện gọi đầu tư, quản lý sửa sang, quản lý vận hành, quản lý tiền thuê. 5.2. Quản lý giám sát thông tin hóa. 5.2.1. Chính sách gọi đầu tư. Trong hệ thống nhập vào các chỉ tiêu tiền thuê, văn bản chính sách tiền thuê, thời kỳ miễn phí và cách thức hóa mỗi chỉ tiêu để làm khởi nguồn quản lý giám sát tiền thuê, phân tách tiền thuê nhập vào hệ thống là căn cứ để phán đoán tiền thuê vị trí cửa hàng có đạt hay không. 5.2.2. Định vị thương hiệu. Nhập sơ đồ định vị thương hiệu vào hệ thống, định vị thương hiệu với vị trí cửa hàng tương ứng. Khi ký hợp đồng tiền thuê, hệ thống tự động đưa định vị thương hiệu vị trí cửa hàng này vào trong hợp đồng, tức là hợp đồng ký kết thương hiệu phải là thương hiệu định vị hình ảnh, cưỡng chế quản lý giám sát thương hiệu. 5.2.3. Thực thi gọi đầu tư. 1. Đàm phán thương vụ. Ghi lại quá trình đàm phán gọi đầu tư, theo sát thông tin báo giá của nhân viên gọi đầu tư và phản hồi của các cửa hàng, tận dụng công tác đàm phán gọi đầu tư quản lý hệ thống. 2. Quản lý mục đích. Cách thức hóa thông tin của văn bản mục đích trong hệ thống, nhân viên gọi đầu tư căn cứ vào cách thức để nhập vào và căn cứ vào chu trình xét duyệt cố định trong hệ thống để xét duyệt. Trong quá trình xét duyệt, hệ thống tự động phán đoán điều kiện thương vụ như tiền thuê có phù hợp với chỉ tiêu văn bản chính sách và tiêu chuẩn phân tách tiền thuê hay không. Nếu không phù hợp, sẽ hiện đèn đỏ cảnh báo, thuận tiện cho người xét duyệt thao tác. 3. Hợp đồng thuê mướn. Cách thức hóa thông tin hóa của hợp đồng tiền thuê trong hệ thống, quy định tiền thuê cố định mỗi tháng, mốc tối thiểu và 11 loại tiêu chuẩn tiền thuê. Hệ thống cũng hỗ trợ chức năng ý đồ chuyển ký kết, tự động đưa các điều kiện thương vụ trong nguyện vọng thuê mướn vào trong hợp đồng thuê mướn và căn cứ vào kết quả đàm phán cuối cùng để sửa chữa. 4. Quản lý sửa chữa bài trí. Trong giao diện hợp đồng thuê mướn, trong hệ thống quy định thời gian tiến vào, hệ thống có thể quản lý giám sát thời gian tiến vào của các cửa hàng và thời gian hoàn thành sửa chữa. Nếu có tình trạng kéo dài sửa chữa lắp đặt, hệ thống có thể đánh dấu đỏ để cảnh cáo. Nhân viên thao tác có thể điền nguyên nhân trì hoãn và trình lên trên để người quản lý bố trí công việc. Trên phương diện mô đun quản lý hợp đồng, quản lý các điều khoản thương vụ và quá trình xét duyệt trong hợp đồng thuê mướn, ngoài ra cũng liên quan đến quản lý sự thay đổi của hợp đồng, sự quản lý, kết thúc và tiếp tục ký kết. Hợp đồng thuê mướn là khởi nguồn của quản lý thu phí, xác định các điều kiện thương vụ trở thành quy tắc, tạo thành hóa đơn thuê mỗi kỳ sau này, hóa đơn bảo đảm chất lượng và bảo đảm tiền thuê, tăng thêm mức độ quản lý giám sát hóa đơn theo hợp đồng. 5.2.4 Quản lý thuê mướn. Sau khi thông qua hợp đồng thuê mướn, hệ thống có thể tự động xuất hóa đơn thuê, bao gồm hóa đơn thuê hàng năm, cơ chế phát sinh quyền lực và trách nhiệm hóa đơn cơ chế thu nộp hiện thực. Hệ thống hỗ trợ in văn bản thông báo thu phí, lấy tiền thuê và tiền bảo đảm, thu trước bù trừ và tự động xuất hóa đơn thu tiền. Những chức năng này đã giảm bớt lượng công việc, nâng cao tính chuẩn xác và hiệu suất công việc. Quý thính giả thân mến, khi trình bày về việc quản lý giám sát thông tin hóa, ban biên tập có minh họa bằng các sơ đồ. Từ các sơ đồ có thể thấy, trên phương diện quản lý chi tiêu tổng tiền thuê, hệ thống thông tin hóa càng quy hoạch khoa học hơn, đồng thời căn cứ vào vị trí cửa hàng, chế định nên giá trị vị trí cửa hàng, lấy được đơn giá tiền thuê vị trí cửa hàng, chỉ đạo việc phân giải tiền thuê tốt hơn và từ đó hình thành nên văn bản phân giải tiền thuê chính sách gọi đầu tư. Có tính quyền uy này đảm bảo chấp hành quán triệt tổng chỉ tiêu tiền thuê, chi tiêu tiền thuê. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang cùng với kho sách nói.com.vn theo dõi nội dung chương 3 của quyển sách Đầu tư bất động sản thương mại. Ở các phần trên, chúng ta đã lần lượt tìm hiểu các tiết 1, 2, 3, 4 của chương. Và ngay bây giờ, kính mời quý thính giả cùng đến với tiết 5. Lắp đặt bài trí cửa hàng. Kiểm soát chất lượng thương mại, một mặt thể hiện tại kiểm soát chất lượng gọi đầu tư, mặt khác thể hiện tại kiểm soát chất lượng lắp đặt bài trí cửa hàng. Các nhà kinh doanh đều có yêu cầu cá tính riêng về phong cách bài trí lắp đặt. Bố trí môi trường, kiến tạo bầu không khí là sự thể hiện liên tục và tiếp nối của văn hóa thương hiệu. Công ty quản lý có phương hướng phát triển rõ ràng chi tiết về quản lý vận hành trung tâm mua sắm. Để bảo đảm hiệu quả bầu không khí và hình tượng chỉnh thể, cần điều tiết kiểm soát quản lý bài trí lắp đặt các cửa hàng của các thương hiệu trong trung tâm thương mại. Sự theo đuổi chất lượng thương mại đối với trung tâm mua sắm, sự quản lý bài trí lắp đặt cửa hàng của các nhà kinh doanh đều được thiết lập dựa trên mục tiêu chung tăng cảm nhận của khách hàng, tăng lượng tiêu thụ. Do đó, phân tích sự thay đổi thị trường, nắm chắc và tích hợp, lồng ghép sự thay đổi về yêu cầu của các khách hàng với các môi trường tiêu dùng khác nhau là phương hướng quản lý bài trí lắp đặt cửa hàng của các nhà kinh doanh. Điều này yêu cầu phải coi mỗi mặt tiền cửa hàng là một nguyên tố để cân nhắc, đồng thời nắm vững các hiệu ứng chỉnh thể có liên quan. Vừa cần nắm vững phương án thiết kế của khu vực công cộng, vừa cần kiểm soát đánh giá thiết kế hiển thị mặt tiền cửa hàng của từng thương hiệu. Hai thứ cùng tương tác hô ứng mới có thể thực hiện hoàn chỉnh thống nhất bầu không khí thương mại. Đây là mục tiêu của quản lý bài trí lắp đặt cửa hàng của các nhà kinh doanh. Thực thi tổ chức cụ thể chủ yếu thể hiện ở quản lý giám sát thiết kế trưng bày mặt tiền cửa hàng và quản lý giám sát thi công. Một la mã, quản lý giám sát thiết kế. Trọng tâm của quản lý giám sát thiết kế có hai phương diện sau. Một là thiết kế hình tượng thương hiệu và phối hợp văn hóa bản thân thương hiệu. Hai là điều tiết giữa thiết kế bài trí cửa hàng và trang trí nội thất chỉnh thể dự án thương mại. Chịu ảnh hưởng bởi định vị thương hiệu, yếu tố văn hóa, thiết kế bài trí cửa hàng sẽ có khác biệt rất lớn, do đó cần trao đổi hiệu quả với nhà kinh doanh thương hiệu, chỉ đạo nhà kinh doanh căn cứ vào yêu cầu của công ty quản lý thương mại để sửa chữa phương án thiết kế, để đáp ứng yêu cầu về chất lượng bài trí cửa hàng của dự án thương mại. Thông thường sử dụng các biện pháp dưới đây để tiến hành quản lý giám sát. 1. Chế định hướng dẫn thiết kế kinh doanh. Thiết kế bài trí cửa hàng của nhà kinh doanh cần căn cứ vào định vị dự án của trung tâm mua sắm và các yêu cầu thiết kế mới nhất để chế định. Các nhà kinh doanh có thể triển khai thiết kế dựa trên hướng dẫn thiết kế kinh doanh. Hướng dẫn thiết kế kinh doanh sẽ đưa ra yêu cầu thiết kế dựa trên cơ sở thiết kế chỉ dẫn mặt tiền cửa hàng, mặt đất, trần nhà và hệ thống chiếu sáng. Chúng ta có thể theo dõi bảng yêu cầu thiết kế hướng dẫn thiết kế kinh doanh như sau. 1. Khu vực kiểm soát. Vị trí 1,5m trong đường cho thuê. Yêu cầu: cần làm khu vực chống hỏa hoạn. Phương thức: thiết kế khu vực cửa sổ và các vật trang trí độc đáo khu vực chờ. Khu vực đột phá. Vị trí 10cm ngoài đường cho thuê. Yêu cầu: không vượt quá 50% toàn bộ mặt tiền cửa hàng. Phương thức: tạo hình, mái che, nhận dạng, thiết kế sắp đặt, áp phích. Mục nhận dạng. Vị trí: thiết kế dung hợp một thể với mặt tiền cửa hàng chỉnh thể. Yêu cầu: cho phép đặt một biển nhận dạng, có thể thiết kế đa ngôn ngữ, dòng chữ chính và dòng chữ bổ trợ tỷ lệ 3:1 khi độ xuyên vượt qua 10m. Có thể cân nhắc đến tăng độ cao hơn cạnh cửa 500mm. Độ dày chỉnh thể không được vượt quá 30mm. Nguồn ánh sáng cần ẩn sau kết cấu cánh cửa. Phương thức: sử dụng phương thức treo, khảm trên mặt đất, đỉnh trên tường, vân vân. Mục mặt đất. Vị trí: trong ngoài khu vực kiểm soát. Yêu cầu: mặt hoàn thành phải công bằng với mặt đất khu vực công cộng. Mặt đất cũ mới cần thu biên, trang trí mặt đất cần giàu sức thu hút. Phương thức: hình thành đồ ăn mặt đất, sử dụng thủy tinh, kim loại, đá để tạo nên các hiệu ứng tạo hình khác nhau. Mục trần nhà. Vị trí: trong ngoài khu vực kiểm soát. Yêu cầu: trong khu vực kiểm soát cần thiết kế đinh bản thạch cao, độ cao cân bằng với khu vực công cộng, không cho phép sử dụng thiết kế đinh lộ ra tấm thép. Thiết kế trần nhà lộ ra cũng cần xử lý tinh tế. Phương thức: cổ vũ sử dụng đa dạng tạo hình và chất liệu, hình thành nên hiệu ứng trang trí thú vị. Dùng tạo hình đồ án hiển thị và thay đổi tùy những khu vực khác nhau. Mục chiếu sáng. Vị trí khu vực kiểm soát. Trong cửa hàng, thiết bị đèn điện. Yêu cầu: trong khu vực kiểm soát chiếu sáng cần cao hơn không gian công cộng để tăng hiệu quả thiết kế mặt tiền chiếm hữu. Trong cửa hàng cần sử dụng nhiều tầng chiếu sáng khác nhau, ưu tiên tiết kiệm điện. Phương thức: sử dụng màu sắc ánh sáng để điều chỉnh. Ưu tiên khả năng nhìn thấy trong cửa hàng, sử dụng các phụ kiện chiếu sáng có chỉ số hiển thị cao, đề xuất lắp đèn tại những vị trí khảm hoặc đường rãnh. Quỹ đạo đèn cần dựa vào phần mái trần tương ứng. Như trên, chế định hướng dẫn thiết kế kinh doanh, chi tiết và hiệu triệu các nhà kinh doanh cùng trao đổi giới thiệu để các nhà kinh doanh càng hiểu hơn về yêu cầu thiết kế bài trí mới có thể đảm bảo thiết kế bài trí không lệch hướng. Để đảm bảo hiệu quả trao đổi, phương án thiết kế do các nhà kinh doanh đề ra cần từng bước thẩm định xét duyệt. 2. Thẩm định phương án thiết kế. Các nhà kinh doanh căn cứ vào hướng dẫn trong hướng dẫn thiết kế hoàn thành phương án thiết kế bài trí. Để bảo đảm yêu cầu và hiệu quả thiết kế đều được thể hiện hoàn mỹ nhất, cần phải tiến hành thẩm định xét duyệt phương án thiết kế thương hiệu và phản hồi tới các nhà kinh doanh để càng hoàn thiện hơn. Cụ thể chia thành 3 giai đoạn: sơ thẩm, điều chỉnh phương án thiết kế, hiệu đính thiết kế. 2.1. Sơ thẩm. Sơ thẩm cần triển khai xoay quanh bàn giao, bản vẽ thiết kế giấy, kiểm soát phạm vi thiết kế, kiểm soát chất lượng nguyên liệu và công nghệ. Thứ nhất, bàn giao bản vẽ thiết kế. Bản vẽ thiết kế bao gồm bản vẽ thi công và bản vẽ hiệu quả. Bản vẽ thi công bao gồm bản vẽ bố trí mặt bằng, bản vẽ mặt đứng gồm mặt tiền cửa hàng, cửa sổ và đầu cửa. Chất liệu để nhận dạng và bản vẽ mô tả kích thước, sơ đồ mạch điện, bản vẽ thiết kế trần nhà và mặt đất. Bản vẽ hiệu quả bao gồm bản vẽ từ trên cao nhìn xuống, bản vẽ lập thể mặt tiền, bản vẽ lập thể trong nhà. Thứ hai, kiểm soát phạm vi thiết kế. Quá trình bài trí của các nhà kinh doanh cần xác định rõ chốt phòng cháy chữa cháy bên ngoài cửa hàng, tường vách giữa các cửa hàng để sắp xếp và xử lý thiết kế. Xử lý quá độ giữa các cửa hàng cần chú trọng điều tiết màu sắc, chất liệu và tạo hình. Thứ ba, kiểm soát chất liệu và công nghệ. Trên cơ sở tìm hiểu chuyên sâu về công nghệ thi công, cân nhắc đầy đủ đến yêu cầu về tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy. Đối với các chất liệu không phù hợp với tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy cấp A trở lên, cần sửa đổi. Đối với gạch thủy tinh và thủy tinh sơn chất lượng cao, kim loại không rỉ, kính và mặt đánh bóng, chất liệu đá đã qua xử lý như đá hoa cương và đá cẩm thạch, gạch sứ chất lượng cao, gạch thể thường hoặc mặt trang trí gỗ được làm mờ hay đánh bóng tự nhiên, cần phân loại tương ứng. Không được sử dụng tấm nhôm, mặt trang trí gỗ diện tích lớn và các chất liệu không phù hợp với yêu cầu phòng cháy chữa cháy. Trong quá trình thẩm định thiết kế, cần kiểm soát kỹ càng các chất liệu. 2.2. Điều chỉnh phương án thiết kế. Căn cứ vào sự khác biệt về hình thái thương mại, văn hóa, thương hiệu, chế tác, nên những phương án thiết kế khác nhau. Đối với những phương án thiết kế không phù hợp với định vị trung tâm thương mại và đặc điểm của hình thái thương mại, cần trao đổi bàn bạc với nhà kinh doanh và kịp thời tối ưu, đạt hiệu quả hoàn hảo nhất. Ý kiến trả lời về việc xét duyệt bản vẽ thiết kế cửa hàng. Chúng tôi đã nhận được bản vẽ quý công ty bàn giao. Qua thẩm định xét duyệt, có những ý kiến sửa đổi như sau. Mời quý công ty tham khảo và chấp hành. 1. Cần xử lý hàng ngang chữ nhất, ví dụ bộ phận màu đỏ. 2. Kiến nghị chỗ logo cũng cần thiết kế lại, nên cải thiện phương thức xử lý mặt tiền cửa hàng truyền thống, quảng cáo bên treo ngang không trung. 3. Kiến nghị tăng cường xử lý tạo hình lối ra vào chính. 4. Cần điều chỉnh thiết kế mặt tiền, có thể tham khảo hình 2. Yêu cầu quý công ty bàn giao bán sửa chữa theo yêu cầu nêu trên lại cho chúng tôi trước ngày 24 tháng 7 để tiến hành thẩm định lần tiếp theo. Trân trọng. Ví dụ điển hình: thương hiệu ẩm thực trung tâm thương mại Vạn Đạt Khai Phúc Trường Sa. Thương hiệu này là một thương hiệu ẩm thực thuộc nhóm đặc sản tại một khu vực ngoại thành. Phương án thứ nhất, chất liệu cho thấy cảm giác lịch sử xưa cũ và hệ màu xám, ấm, xám trung tính. Tầng lửng làm ngăn cách cũng thể hiện sự thay đổi về tạo hình, nhưng chỉnh thể cửa hàng thiết kế khá đơn điệu, phong cách thành phố khác thể hiện không đầy đủ. Phương án thứ hai, tăng cường thể cảm giác lập thể ở lối vào, tăng thêm đèn lồng, thiết kế các ô cửa, tăng thêm phủ điêu tạo bầu không khí đẹp mà xưa cũ ở lối vào, đã chú trọng thiết kế phong cảnh. Nhưng về mặt tuần tự không rõ rệt, chủ đề không rõ ràng. Phương án thứ 3, giữ bỏ bức vách ngăn cách bên phải, dành không gian để đắp nặn lên cảnh tượng không gian và thời gian. Ngựa, cành khô, cây cổ thụ, tường thành làm sôi động bầu không khí chỉnh thể, dung hòa ẩm thực với văn hóa, phù hợp hơn với văn hóa thương hiệu. 2-3 Hiệu đính thiết kế. Tất cả phương án thiết kế bài trí thông qua điều chỉnh và cuối cùng xác nhận lại đều cần giao lại bản vẽ giấy, điều kiện thẩm định hoàn chỉnh. Phía thương hiệu và phía thi công cùng ký tên xác nhận chốt phương án lưu hồ sơ. Khâu thi công tiếp sau còn cần căn cứ vào bản vẽ giấy, xác nhận thống nhất và tối ưu, tránh giai đoạn sau phải tháo dỡ thi công. Hai là mã quản lý giám sát thi công. Trước khi thực hiện phương án thiết kế bài trí cửa hàng, cần tìm hiểu sâu và nắm vững hơn nữa bản vẽ phương án thiết kế, đồng thời quản lý giám sát toàn bộ quá trình thi công, chú trọng tiến độ thi công và quản lý giám sát chi tiết, nghiệm thu thi công theo giai đoạn mới có thể thực hiện hiệu quả thiết kế hoàn mỹ nhất. Quản lý giám sát thi công cụ thể gồm 3 phương diện sau: quản lý thiết kế, quản lý hiện trường và nghiệm thu thi công. 1. Quản lý kế hoạch. Lập bảng kế hoạch tiến độ thi công, hỗ trợ đắc lực cho quản lý giám sát tiến độ bài trí cửa hàng, khớp với khâu hiệu đính thiết kế và hoàn nguyên, hoàn công cửa hàng. 2. Quản lý hiện trường. Thi công hiện trường cần kịp thời theo dõi sát sao. Tại hiện trường thi công, nếu phát hiện có hiện tượng không phù hợp với phương án thiết kế hoặc ảnh hưởng tới hiệu quả tổng thể, cần kịp thời trao đổi, điều tiết để giải quyết. Ví dụ, cửa sổ hiển thị cần bảo đảm thông suốt trong ngoài, không được trực tiếp dán quảng cáo lên cửa sổ hoặc vách tường. Ngành ẩm thực cần cân nhắc yêu cầu về phân khu vực trọng điểm, nên chú trọng bố cục mặt bằng và thiết kế đường dây. Cần chú trọng đến thiết bị thao tác, lộ rõ tủ bếp. Cần lắp đặt cửa bảo hộ, thùng rác, vân vân, cần ẩn giấu đi và làm sạch. Trong giai đoạn lắp đặt bài trí, nhân viên công tác phải tiến hành đối chiếu với bản vẽ thi công hàng ngày, đảm bảo thi công theo đúng bản vẽ. Song song với theo sát tiến độ thi công hàng ngày, cũng cần tiến hành kiểm tra nguyên liệu sử dụng và công nghệ thi công, đánh giá hiệu quả. Một khi phát hiện vấn đề phải kịp thời đôn đốc sửa chữa, kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng thi công. 3. Nghiệm thu thi công. Nghiệm thu thi công phải do đại diện 3 bên: bên kinh doanh, bên thi công, bên quản lý, đồng thời nghiệm thu tại hiện trường. 3 bên cùng quản lý giám sát mức độ hoàn nguyên của thiết kế công nghệ thi công. Cách làm cụ thể là sử dụng bản nghiệm thu lắp đặt bài trí làm căn cứ nghiệm thu, căn cứ vào các yêu cầu để kiểm tra chi tiết thiết kế và thi công, xác nhận từng mục và điền ý kiến vào bản kiểm tra. Sau khi đại diện 3 bên cùng nghiệm thu, ký tên và đóng dấu vào bản nghiệm thu. Nghiệm thu hoàn tất, đợi tổng thể dự án khai trương. Quy trình nghiệm thu hoàn công như sau: báo hoàn công với nhà kinh doanh. Tiếp đến bắt đầu nghiệm thu, rồi ký nhận bản báo cáo nghiệm thu. Tiếp theo chỉnh sửa nội dung dự án. Và cuối cùng thông qua nghiệm thu. Bản nghiệm thu lắp đặt bài trí được thể hiện như sau: tên nhà kinh doanh, số hiệu cửa hàng, tên người phụ trách lắp đặt bài trí, điện thoại liên hệ. Nghiệm thu dự án. Báo cáo kiểm tra. Ý kiến nghiệm thu cục phòng cháy chữa cháy. Ý kiến nghiệm thu công trình khác. Sơ đồ hiệu quả. Sơ đồ mặt bằng. Sơ đồ mặt đứng. Sơ đồ mạch điện. Phòng quản lý vận hành. hiệu quả chỉnh thể, biển hiệu cửa hàng, người nghiệm thu, hộp điện, dung lượng, máy bảo vệ nguồn điện, ngày, tháng, năm, dụng cụ đèn điện, thương hiệu, đường điện, đầu nối, ống, công tắc, ổ điện, mặt tre, mặt tường, mặt đất, cửa, cửa sổ, cấp nước, thoát nước, phòng công trình. Tình hình quạt gió, ống cuộn, cấp không khí, đường hồi gió, máy cảnh báo khí đốt, van, ống nối, máy tách dầu nước, máy phân tách dầu khói, điện thoại, dây mạng, người nghiệm thu, đầu phun nước cứu hỏa, chất chống lửa, ngày, tháng, năm, máy dò khói lửa, cửa cứu hỏa, phòng quản lý vật tư, chứng minh chất liệu chống cháy, quét lớp sơn chống cháy, người nghiệm thu, ngày, tháng, năm, phòng an toàn chất lượng, lãnh đạo chủ quản, người nghiệm thu, ngày, tháng, năm. Quý thính giả thân mến, những thông tin về bản nghiệm thu lắp đặt bài trí đã khép lại tiết 5, cũng là khép lại chương 3 của quyển sách Đầu tư bất động sản thương mại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 4 của quyển sách này nhé.